vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp cô Hà Vân và cô Ly Doãn thuộc nhóm Không Thèm Nhớ của Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Victoria. Là lời đầu tiên là xin kính chào hai cô ạ. Dạ.
Dạ, Vân xin kính chào anh Thăng Bắc và khán giả đang nghe đài của SBS ạ.
Dạ, em là Ly, xin kính chào anh Thăng Bắc và khán giả nghe đài SBS ạ.
Dạ vâng, xin thưa, dường như là trong cái tổng kết về sinh hoạt của nhóm Không Thèm Nhớ đó, thì cô Vân phụ trách những tháng đầu tiên. Cô Vân có thể nói lại những cái tháng này như thế nào, rồi sau đó chuyển giao cho cô Ly phải không ạ? Dạ.
Dạ, thì theo như anh Phan Bách cũng được biết đó, thì nhóm đã thành lập cũng khá lâu rồi. Thì trong năm vừa qua, từ đầu năm vừa qua thì nhóm cũng rất là vui khi mà được mở thêm một nhóm nữa. Là hiện tại là ở vùng North, thì Sofa thì hồi xưa giờ thì nhóm chỉ có ở vùng miền Tây thôi. Nhưng mà do là cái số lượng khách hàng với lại họ cũng muốn cung cấp những cái dịch vụ cho các bạn ở vùng miền Bắc. Cho nên là trong đầu năm đó thì họ có mở thêm một nhóm. Vân nhớ là hình như là tháng 4 thì mở một nhóm ở vùng miền Bắc. Thì hiện tại thì cái số lượng của các bác đó cũng khoảng là 10 mấy bác. Và cái chương trình thì thật sự ra là họ cũng muốn đẩy mạnh là cái hướng là để cho hỗ trợ cho các bác trong cái vấn đề mà trí nhớ đó. Thì những cái hoạt động thì những cái trò chơi nhóm cũng thay đổi rất là thường xuyên. Chẳng hạn như hiện tại mình có 4 nhóm thì hầu như là những cái trò chơi là nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên đôi lúc các bác, có một số bác thì khi mà họ tham gia một nhóm thì họ thấy vui quá thì họ cũng tham gia thêm 2-3 nhóm. Thì mỗi ngày bác đi thì những cái hoạt động đó hoàn toàn khác chứ không phải là trùng lập cho, ví dụ như 3 nhóm thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì sẽ là 3 cái hoạt động khác nhau. Even là những cái thức ăn mà mình cung cấp cho các bác bữa trưa đó, thì ở nhóm cũng làm những cái món ăn khác để cho các bác, giống như là mỗi ngày khi các bác được sinh hoạt nhóm thì các bác có những cái bữa ăn nó vừa dinh dưỡng mà nó không có bị trùng lại đó. Dạ.
Dạ vâng, trở lại với cô Ly thì dường như là lúc trước chúng tôi khi nói chuyện với cô Vân đang phụ trách một nhóm các bác Không Thèm Nhớ, thì cô Ly cũng có đã là giúp với cô Vân trong cái việc mà giúp đỡ các bác phải không ạ, cô Ly?
Dạ, dạ, em cũng mới làm được mấy tháng nay ạ, thì cũng giúp đỡ chị Vân thời gian đầu ạ.
Dạ vâng, từ bao giờ mới cô đứng ra là phụ trách chính đi thưa cô Ly? Dạ.
Dạ từ đầu tháng 10 ạ, đầu tháng 10 năm nay ạ.
Dạ vâng, như vậy cũng được là 2 tháng rồi phải không ạ? Nhưng mà cái kinh nghiệm đã học được khi làm chung với cô Vân thì chắc có lẽ là khá nhiều phải không ạ? Dạ.
Dạ, rất là nhiều ạ. Qua các buổi mà sinh hoạt với nhóm với chị Vân á, thì em thấy là em học được rất là nhiều về cái cách để giao tiếp với các bác, cũng như là tạo trò chơi với các bác làm sao tác động đến trí nhớ của các bác ở cái mỗi mức độ khác nhau như thế nào. Dạ, nhất là khả năng trò chuyện với các bác là tăng lên rất nhiều ạ.
Dạ vâng, hiện giờ thì thưa cô Ly đã phụ trách nhóm Không Thèm Nhớ tại địa điểm ở đâu thưa cô Ly? Dạ.
Hiện giờ là em phụ trách 4 nhóm luôn ạ, 4 ngày khác nhau.
Wow.
Dạ. Nhóm thứ 3 là em phụ trách ở Mason. Dạ, còn nhóm thứ 4 là nhóm mới mở ở Thornbury ạ, ở khu vực miền Bắc. Và nhóm thứ 5 là ở Yarraville ạ. Và nhóm thứ 6 hiện giờ là ở Sunshine West. Dạ.
Wow, như vậy tổng cộng có tới 6 nhóm phải không thưa cô? Dạ.
Dạ, 4 nhóm ạ.
Nhưng mà sinh hoạt các ngày khác nhau. Dạ.
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ vâng, vậy một tuần lễ chỉ có 3 ngày là thứ hai, thứ bảy và chủ nhật thì các bác không được tham gia, bởi vì chúng tôi cũng đã nói chuyện với một bác cao niên thì bác thích sinh hoạt của nhóm Không Thèm Nhớ quá nên thử ra nhóm nào có sinh hoạt thì bác cũng đến để tham dự. Dạ thưa cô, thì trong 2 tháng qua thì cô Ly phụ trách chính thức các nhóm này thì thưa cô Ly cảm thấy như thế nào? Dạ.
Dạ, khi em phụ trách sau 2 tháng thì em thấy là em cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ các bác. Nói là chương trình đa dạng, bổ ích và đặc biệt là em thấy có tác động đến một số bác là cải thiện cái khả năng ghi nhớ của bác. Dạ, ví dụ như là một bác gặp em hồi xưa là không có nhớ tên, bây giờ là gặp em là nhớ liền là tên Ly luôn. Dạ, cho nên cái đó là một cái điều rất là tích cực ạ. Dạ. Ngoài ra có một số bác giống như là khi mà đến thì cũng khá là yếu, không có tương tác mấy, nhưng mà sau vài buổi thì bây giờ là bác tương tác rất là tốt và có thể nói chuyện một chút chút ạ. Và cái đó là cái điều khích lệ khi em làm việc nhóm ạ.
Dạ vâng, cũng may là nhớ tên cô Ly chứ là lầm mà nói cô tên tách hay là chén gì cũng tội nghiệp lắm hả cô ơi?
Dạ đúng rồi, dạ cũng là một cách để em gợi ý cho các bác nhớ tên em đấy ạ.
Dạ.
Là khi các bác uống nước là các bác sẽ nhớ tên con, dạ.
Dạ. Thưa, trở lại từ đầu năm đây thì quá trình hoạt động của các nhóm không thèm nhớ đó, thì thưa cô Vân... có thể tổng kết lại những cái sinh hoạt đã xảy ra trong gần 9-10 tháng vừa qua không thưa cô Vân? Dạ.
Ngoài cái việc mà các bác tới sinh hoạt nhóm thì nhóm cũng muốn là tạo cho các bác có những cái kỷ niệm đặc biệt đó về những cái ngày lễ. Chẳng hạn như là trong cái quá trình mà mình làm việc thì nhóm thường xuyên tổ chức những cái hoạt động mà để kỷ niệm, chẳng hạn như là vào cái ngày mà lễ mẹ thì nhóm cũng có tổ chức Mother's Day, rồi cái ngày lễ cha thì là Father's Day. Bên cạnh đó thì cũng có tổ chức về lễ trung thu, cũng làm cho một số bác để mà làm những cái hoạt động mà nó liên quan về tới Tết Trung Thu chẳng hạn. Hoặc là rằm tháng 7 thì ở nhóm cũng có một số cái giống như là làm những cái hoạt động giống như cài hoa cho các bác. Rồi bên cạnh đó thì nhóm cũng có vào cái ngày mà Noel vừa rồi, hiện tại bây giờ là nhóm vừa mới hôm nay là mới nhóm mới vừa xong tổ chức cái tiệc Giáng sinh cho các bác, rồi cho các bác làm những cái thủ công mà nó liên quan về Giáng sinh, rồi để các bác có thể đem về nhà để mà có thể là trong cái dịp Giáng sinh này có thể là trang trí trên cây thông hay là đưa lại cho con cháu à. Dạ, cho nên là hầu như thì nhóm cũng, ngoài ra thì vào tháng 8 năm nay thì nhóm cũng có tổ chức một cái bữa là sinh nhật nhóm, thì làm rất là đông, nhóm kết hợp cả ba nhóm vùng miền Tây lại với nhau để mà các bác có một cái bữa sinh nhật nó rất là vui và rất là đầm ấm. Dạ.
Dạ vâng, cái cảm tưởng của các bác khi mà tham dự những ngày đặc biệt như vậy, chẳng hạn như là cô Vân vừa nói rằng ngày rằm tháng 7 thì nhớ ơn mẹ cài hoa hồng, thì các bác có nhận ra được điều đó hay không? Khi mà cài hoa hồng lên, các bác có, cô Vân hoặc là cô Ly có thấy các bác có xúc động không, mà có chảy nước mắt không thưa cô? Dạ.
Dạ thì đa số các bác trong nhóm của Vân, nhóm không thèm nhớ đâu, thì các bác là hầu như là bây giờ 80 trở lên, có bác là 90 mấy. Thì các bác cũng rất là, khi mà nhóm tổ chức một số các hoạt động giống như lễ cha hoặc lễ mẹ thì các bác cũng rất là xúc động, rồi các bác cũng rất là vui. Mà bên cạnh đó thì giống như là các bác rất là năng lực, even có một cái hoạt động gì đó mà ý nghĩa đó. Thông thường thì đối với những các hoạt động mà về lễ Vu Lan cũng như là lễ cha lễ mẹ thì ở nhóm cũng hay làm những cái bài thơ liên quan về tới mẹ tới cha để cho các bác có thể đọc và cũng có thể đem về nhà. Thì các bác cũng rất là cảm động, đôi lúc là các bác cũng nhớ về, mặc dù là các bác có thể là lớn tuổi rồi, mình không được cài hoa hồng nữa, chỉ là cài hoa trắng thôi, nhưng mà nhóm thì tụi em cũng không có muốn là để cho các bác buồn, cho nên là hầu như là mình cũng sử dụng hoa hồng để mình cài hoa, để giống như là một cái tượng trưng để cho các bác nhớ lại một cái ngày mà nó ý nghĩa thôi. Dạ.
Dạ vâng. Các bác thì cô nói là có thể nhớ ra được, nhưng mà hồi nãy giống như cô Ly nói đó, về cô các bác có một số bác biết tên cô Ly, còn với cô Vân thì sao? Có bác nào nhận ra cô Vân hay là lầm lẫn cô Vân với người khác thưa cô?
Vẫn có bác thì bác đã đi rất là lâu rồi, bác đi từ hồi lúc ban đầu thì hôm nay Vân cũng tới, tại vì cũng rồi lúc mình lâu quá mình không tới thì các bác cũng nghe rất là xúc động anh. Bác cũng có nói là trời sao lâu quá thôi tôi không gặp cô. Rồi Vân cũng có hỏi một bác là bác ơi bác nhớ con không? Cô Vân mà sao không nhớ được? Cho nên là thật sự đó là những cái mà rất là cảm động, một cái động lực để mà không những Tiên Vân mà con nghĩ là đối với Ly đó là những cái động lực mà để nhóm có thể là tiếp tục làm việc làm sao cho nó tốt hơn để đem lại những cái lợi ích nó tốt đẹp hơn cho các bác. Dạ.
Dạ vâng, đó là những điều khích lệ cho các cô khi mà sinh hoạt với các bác thì có những thấy những cái tiến triển trong việc phục hồi trí nhớ cho các bác. Bởi vì thực sự thì dementia hay là bệnh lý lú lẫn và nhóm không thèm nhớ thì đã khẳng định rằng các bác tại không thèm nhớ cho các bác nhớ nhiều lắm, biết cô Vân, cô Ly và biết những cái sinh hoạt về lễ hội vân vân. Thì thưa cô Ly, lễ mới rồi là Giáng sinh, thì thưa cô, các bác có nhận ra được điều này không cô? Có bác nào làm dấu thánh giá hay thế này nọ thưa thưa cô? Dạ.
Dạ, các bác rất là háo hức luôn anh. Các bác mặc đồ rất là đẹp, rất đúng chủ đề. Và có bác khi hỏi các câu hỏi về Giáng sinh thì bác hát luôn một bài về Chúa để tặng cho mọi người luôn. Dạ. Cho nên cái đó là một điều cũng rất là bất ngờ và rất là cảm động ạ. Dạ.
Dạ, ngạc nhiên.
Các bác rất là nhớ, dạ.
Dạ, vâng. Các bác có đọc kinh hay là làm dấu thánh giá gì chứng tỏ rằng các bác là những con chiên mà vẫn còn nhớ những cái sinh hoạt về tôn giáo không, thưa cô Ly? Dạ.
Dạ, thì bác có hát một bài hát, em nghĩ là chắc là ở bên công giáo ấy ạ. Dạ, bài hát về Chúa ạ. Với lại bác cũng có nói cái ngày là Giáng sinh là ngày như thế nào, có gốc rễ như thế nào, thì là bác cũng trả lời được ạ. Dạ, cho nên là cái đó là Giáng sinh cũng là một dịp để gợi nhớ những cái ký ức, cái thành tâm của các bác về đạo ạ. Dạ, cái đó cũng rất là hay. Dạ.
Dạ, không biết rằng cô Ly có hỏi tên thánh của các bác không ha? Nếu mà hỏi có lẽ các bác có nhớ. Có nhớ rồi ha? Có thể nhớ lắm
ạ. Dạ, good idea, dạ. Lần sau em sẽ hỏi ạ.
Dạ, vâng.
Chắc là các bác biết á. Dạ.
Dạ vâng, với sinh hoạt mà rất nhiều nhóm như vậy đó thì liệu rằng hiệu quả của công việc có giống như trước không thưa cô Vân?
Dạ, thì giống như hồi nãy Vân có nói đó anh, thì thật sự ra khi mà tạo ra nhiều nhóm nhưng mà nhóm cũng muốn là để làm sao các bác, mỗi bác khi tham dự nhiều nhóm, một bác có thể tham dự nhiều nhóm thì khi mà các bác tới nó sẽ có những cái chương trình khác nhau, không có trùng lặp, để cho các bác đừng có cảm giác như là hôm nay đi thứ ba đi cũng vậy mà thứ tư đi cũng vậy thì không. Mỗi cái chương trình mỗi ngày đều khác nhau. Và even tới cái món ăn cũng như vậy, thì nhóm có lập ra một cái kế hoạch là trong một cái ngày tuần đó, trong một cái tháng đó sẽ có những cái hoạt động gì cho ba nhóm, bốn nhóm, rồi từng cái món ăn nó sẽ khác nhau như thế nào. Để khi các bác mà có tham dự hai nhóm một tuần hay ba nhóm một tuần, các bác cũng không có bị chán và cũng không có bị lặp lại. Dạ.
Dạ vâng, rất hoan nghênh cái sáng kiến của hai cô, là bởi vì hai cô phải ngồi xuống để mà suy nghĩ, phải nặng óc ra làm sao để cho những sinh hoạt nó không trùng lặp với nhau, để các bác không có buồn chán khi mà sinh hoạt tại nhiều nhóm khác nhau. Thưa, lúc trước đó thì cô Vân khi phụ trách thì có cô Ly tiếp sức, thì bây giờ cô Ly đứng một mình thì có ai giúp cho cô Ly nữa không ạ? Dạ, dạ thưa cô Ly.
Dạ có anh. Dạ cũng may mắn là em có những cái người phục tá và volunteer thiện nguyện viên cũng như là các bạn mà work placement á. Dạ, cho nên là cũng có được nhiều sự hỗ trợ của mọi người ạ. Dạ, cho nên là nhóm duy trì cũng rất là đầy đủ và rất là dễ dàng để hoạt động ạ. Dạ.
Dạ vâng, dạ, một nhóm tại một cái trụ sở khác nhau thì thưa cô, mỗi trụ sở đó có lẽ là cũng tùy, có thể có nhiều người phụ tá giúp cho cô Ly, hoặc là nhiều khi cũng có một hoặc hai người, hoặc nhiều khi họ có công việc thì thiện nguyện, họ đâu có phải mà bắt buộc phải có mặt, phải không thưa cô Ly? Dạ,
dạ vâng ạ, thì thiện nguyện thì cũng có khi có người này và cũng có khi có một người khác đến, nhưng mà trong bếp thì lúc nào cũng có hai thiện nguyện viên phụ các cô làm bếp ạ. Cho nên là bây giờ thì hiện tại cũng khá là đầy đủ ạ. Dạ.
Dạ vâng, bây giờ thì các sinh hoạt của cái nhóm không thèm nhớ thì hoàn toàn do cô Ly phụ trách. Thì thưa cô, những ngày sắp tới, những năm mới này thì 2025 thì thưa cô Ly có những cái dự trù gì cho những cái nhóm sinh hoạt trong tương lai không thưa cô? Dạ.
Dạ vâng ạ. Hiện giờ là tụi em cũng đã bàn cái kế hoạch để làm cái event Tết Nguyên Đán cho các bác á.
Dạ.
Dạ. Thì vào tháng cuối tháng 1, đầu tháng 2 thì tụi em sẽ làm các buổi Tết Nguyên Đán, tổ chức Tết cho các bác xây dựng lại cái khung cảnh Tết xưa, cũng như là có các hoạt động liên quan đến cái ngày Tết ngày xưa để cho các bác có thể hồi tưởng được cái Tết hồi xưa như thế nào ấy ạ. Đó là cái dự định của tụi em ạ.
Dạ vâng. Dạ. Thưa, lúc nãy cô Vân có nói rằng bây giờ cô Vân lo một kế hoạch khác mà không có còn phải lo về vấn đề các nhóm sinh hoạt các nhóm nữa, thì cô Vân có thể hé lộ cho quý khán giả chúng tôi được biết cô Vân sẽ làm gì trong những ngày tới, thưa cô Vân. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Thì hiện tại thì Vân Ly là cái người mà chính để mà quản lý và run nhóm Điện Không Thèm Nhớ. Thì Vân cũng được Hội Phụ Nữ Việt Úc để giao cho một cái mảng mới, đó gọi là cái chương trình giao bữa ăn tới nhà, hay là còn gọi tiếng Anh nó gọi là Meal on Wheels. Thì cái đây là một cái chương trình rất là mới của Hội Phụ Nữ Việt Úc. Thì hiện tại thì Vân cũng đã bắt đầu từ tháng 11 2024 rồi. Hiện tại thì hội đang cung cấp thức ăn cho các bác ở trong cái vùng Greenbank Council và Windham Council, đối với những cái bác mà chưa có home care package. Thì hội, trong cái thực đơn của hội đó, thì mình cũng muốn gửi tới những cái một chút xíu thực đơn về cái món ăn Việt. Cho nên là trong cái thực đơn của Hội Phụ Nữ Việt Úc thì ngoài những cái món Tây, món Ý, món Greek hay là món của Japan, thì ngoài ra thì cũng có một cái món của người Việt. Thì để cho các bác mình có thể những cái bác nào mà người Việt cũng có thể là có cái món ăn Việt để lựa chọn. Ngoài ra thì những bác mà Tây thì các bác cũng có thể thưởng thức cái đồ ăn Việt qua cái thực đơn của Hội Phụ Nữ Việt Úc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn hai cô Vân và cô Ly rất nhiều. Và trước cái thềm năm mới của năm âm lịch Ất Tỵ, thì thưa hai cô có lời nào gửi đến quý khán giả chúng tôi đang lắng nghe không ạ? Dạ.
Dạ, nhân dịp cuối năm thì em cũng xin thay mặt nhóm Không Thèm Nhớ kính chúc anh Phan Bắc và cùng quý vị khán thính giả nghe đài SBS cũng như quý vị cao niên một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc và một năm mới 2025 thật an khang, vạn sự như ý và sức khỏe thật dồi dào ạ.
Dạ, con cũng xin đại diện cho Hội Phụ Nữ Việt Úc thì kính chúc các bạn, kính chúc đài, kính chúc anh Phan Bắc và kính chúc tất cả quý khán giả đang nghe đài SBS một cái Tết tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Dạ. Thì hy vọng rằng là trong tương lai sắp tới thì hội sẽ có thêm nhiều cái chương trình để mà phục vụ thêm cho cộng đồng người Việt của mình. Dạ, cảm ơn
anh. Dạ vâng, thay mặt quý khán giả đài SBS xin cảm ơn cô Vân và cô Ly về những lời chúc tốt đẹp rồi. Dạ vâng, cảm ơn hai cô. Dạ,
dạ cảm ơn rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.